This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của Đài. Và xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của Đài 1600. Gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không?
Dạ vâng, khỏe thưa anh. Hôm nay thời tiết đẹp, thị trường chứng khoán cũng đẹp phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy, thời tiết rất là đẹp, thị trường chứng khoán cũng rất là đẹp quý vị, nhưng mà con cái vàng xuống rất nhiều nha quý vị. Nào có chủ mua vàng thì chúng ta cũng không có buồn, vì chúng ta biết rằng cái lúc biển động thì cá lên giá, nhưng mà bây giờ thì biển nó không có động thì cá lại xuống giá lại thôi. Nhưng mà ngược lại thì phải nói rằng thị trường chứng khoán khá đẹp, thì lên mạnh lắm. Hiện tại bây giờ con số thì đang tiếp tục gia tăng rất mạnh, Dow Jones lên 444 điểm, hiện tại là 26.800 điểm. Nasdaq thì lên 151 điểm, hiện tại là 8.128 điểm. SP500 thì lên 43 điểm, hiện tại là 2.980 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.58%. Dầu thô thì lên 49 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng 07 xu. Một euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm 14 đồng 80 xu, mà vàng hiện tại 1.118 đồng 70 xu. Và với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.70%, tuần rồi cao nhất là 3.67%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.03%, tuần rồi cao nhất là 2.98%. Ở Việt Nam thì 1 mỹ kim mua vào là 23.180 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 42.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.910.000 đồng cho một lượng, quý vị. Thứ nhất là bản tin đầu tiên này đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay lên rất mạnh. Lý do vì quỹ dự trữ liên bang sẽ có ngã ý rằng lên khoảng 0.25% lãi suất cho 2 tuần tới đây vào cái ngày meeting. Theo như tờ Wall Street Journal thì họ cho biết sáng ngày hôm nay, qua cái cuộc họp interview thì có thể rằng họ sẽ cắt giảm quarter point. Cái quarter point này thật sự ra thì nó làm thị trường chứng khoán tốt đó, nhưng mà chắc chắn rằng nội các của Tổng thống Donald Trump và chính cá nhân của ông cũng không có vui lắm. Vì cách đây khoảng 2 tuần, gần 2 tuần thì vị cũng nhớ Tổng thống Donald Trump yêu cầu lãi suất Federal phải cắt giảm ít nhất phải là one full point, chứ không phải là quarter point như hồi đó họ thường làm. Và ví dụ cũng nhắc nhở là trường hợp như nếu mà có giảm 1 point thì cũng không có phải là quá đáng, vì dưới thời kỳ của Tổng thống Obama thì lãi suất lúc đó là 0%, chứ không phải như là 2%, 2.25% như hiện tại bây giờ. Vì thế nếu mà Federal cắt giảm thì không phải là 1%, không phải là quá đáng. Nhưng chúng ta biết không phải ông Powell là ông có quyền, cái ông chủ tịch quỹ trữ liên bang hiện tại bây giờ, ông có quyền cắt giảm là giảm hay là lên là lên. Ở phải qua nhiều cái nội các ngồi xuống, chúng ta biết rằng cái quỹ trữ liên bang nó có những cái văn phòng như là ở bên New York rồi vân vân nhiều chỗ, thì khi họp như vậy đó thì họp tất cả những các người mà gọi là chủ tịch quỹ trữ liên bang ở một thành tiểu bang đó là ở nhiều New York hay thành phố nào Washington DC thí dụ như vậy, thì họp với nhau thì họ mới đồng tình là lên bao nhiêu hoặc là xuống bao nhiêu. Việc để ý quay trở ngược lại thời gian khoảng 12 năm về trước, hay là 10 năm về trước, thời kỳ mà ông Bernanke, ông này cũng là chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, bây giờ là cựu chủ tịch quỹ dự trữ liên bang đó, thì ông làm có một vài năm thôi, gần 8 năm mà cái đầu tóc ông như là rụng hết luôn, rất là bị stressful, thì rất là bị áp lực. Rồi chuyển qua cái bà Janet Yellen, chú cho bà này tóc bạc cắn luôn. Và giờ thì đến ông Powell, phải nói rằng họ cũng chịu nhiều áp lực, không có thua gì một người nguyên thủ quốc gia như là tổng thống. Tôi biết là ông từ những ông tổng thống nguyên quốc gia của Mỹ đó, ông là lên xuống rồi tóc cũng bạc trắng, và những người chủ tịch quỹ liên bang là những người hình như là cái điều khiển được cái thị trường thế giới, cái thưa vị, lên thì mọi thứ ông ùn đi lên, mà xuống thì mọi thứ ông ùn cũng đi xuống theo. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến nạn thất nghiệp trên toàn quốc. Mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc, chấm dứt vào ngày 31 tháng 8 thì lên 1.000 người nữa, hiện tại là 217.000 người. Và bản tin kế tiếp cũng là bản tin có tác động đến thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, đó về cái Trung Quốc và Hoa Kỳ. Mặc dầu hai bên đánh thuế nhau rầm rầm, nhưng mà họ cũng muốn ngồi xuống nói chuyện lại với nhau, thưa vị. Wow, thật là giống như con nít ha. Nhưng mà chúng ta thấy cái này cũng hay đó, cũng khá là thú vị. Theo như lời ông, gọi là ông này là ông Li Hiu, là ông phó thủ tướng Trung Quốc đó, đã đồng ý đến thăm Hoa Kỳ vào đầu tháng 10 tới đây. Trong một cái cuộc điện thoại rất bí mật vào sáng hôm nay theo giờ Bắc Kinh đó, là thứ năm, sáng thứ năm, thì Bộ trưởng Tài chánh của Hoa Kỳ là ông Steven Mnuchin cũng như là ông Robert Lighthizer, thì hai ba người này đã nói chuyện tay ba với nhau và cho biết rằng họ chỉ rò rỉ một cách đơn giản là có thể đầu tháng 10 đến đây thì Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ có cuộc ngồi đàm phán vào cái thương mại. Nhưng mà có nhiều cái thông tin rò rỉ khác nữa là có thể trong tháng 9 tuần tới đây hoặc là 2 tuần tới đây, chứ không đến nỗi đợi đến tháng 10. Nhưng mà người ta nói tháng 10 thì chúng ta cứ tin tháng 10 đi. Và thì cũng thấy rằng nếu mà nói cái cuộc chiến này có thể chấm dứt vào tháng 10 này qua cái cuộc nói chuyện giữa tay ba, không phải tay ba mà ba người đó, thì có ok không? Thì 99.9% thí dụ nói rằng not okay, nó sẽ kéo dài lắm quý vị. Và cái cự người làm chủ cái bàn cờ hiện tại bây giờ không ai khác là chính Hoa Kỳ. Hai cái người đại diện như là ông Robert Lighthizer cũng như là ông Steven Mnuchin là hai người chỉ theo cái chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. Và Tổng thống Donald Trump chúng ta biết rồi, nếu mà nói đánh về kinh tế Trung Quốc để mà lợi cho Hoa Kỳ không đó, về cái mặt kinh tế đó, thì thật sự ra chúng ta thấy bị hơi bị hiển cận, đúng không? Vì cái đánh kinh tế là một trong những lý do Hoa Kỳ làm chậm bước tiến, mà khi chậm kinh tế lại rồi đó thì những thứ khác sẽ sập đổ theo. Thứ nhất là không có đi xếp tiền dư đi làm tùm bậy tùm bạ, quý vị, rồi làm ngay cả Biển Đông, rất nhiều thứ mà chúng ta biết rồi, giàu thì sanh tật, mà Trung Quốc là nằm trong những cái người giàu sanh tật, quý vị. Mà tin kế tiếp thì liên quan đến vàng. Ví dụ cũng gửi tin này trước đây đó, thì có nhiều người hỏi rằng bây giờ có tiền thì phải làm gì, có nên mua cổ phiếu không? Nếu mà hỏi câu này 15 năm về trước đó, cái thời kỳ trước cái đại suy thoái năm 2008 đó, thì điều đó là yes, nên mua thị trường. Và thời điểm đó stock, rất nhiều loại stock khác nhau, chúng ta có thể mua stock hôm nay, ngày mai trở thành trăm ngàn phú, thậm chí cả triệu phú, nhưng mà có tiền nhiều, cái là gọi penny stock. Chúng ta mua 15 cent hôm nay, ngày mai nó lên 1 đồng, mà chúng ta mua 1 triệu xe đi, đâu có bao nhiêu tiền, thì phải là triệu phú không? Nhưng bây giờ thì, wow, không nên, kính thưa quý vị, tùy quý vị thôi. Nếu mà bị nằm cầm trong tay những cái cổ phiếu lớn, chúng ta mua cách đây 15 năm về trước, chẳng hạn chúng ta mua về Facebook rồi đó chưa có ra, chúng ta mua về Apple, chúng ta mua về Amazon, thời đã có rồi, rồi chúng ta mua Google, mua Microsoft, Yahoo, đó là những cái stock mà chúng ta làm chủ nhiều năm nay, thì chúng ta có thể trading thì ok, lên chút xíu bán đi, rồi xuống xíu mua lại thì nó ok. Nhưng mà nói mua cổ phiếu hiện tại bây giờ thì nó lành ít dữ nhiều. Nhưng một cái mà ta mua được là vì nó là vàng, trước đây vì nó là vàng, mặc dù nó không có lên nhiều, nó giống như cái bond, quý vị, như là mua bond của chính phủ cũng vậy, lên rất khiêm nhường, nhưng cái độ an toàn rất cao. Thì vàng là trong một trong những, họ không có một cái lòng tin ở bond nữa, thì họ mua vàng. Và theo một cái nhà gọi là tài phiệt về vàng đó, ở bên Canada, đây là người tỷ phú làm chủ của cái Legal mà ông Frank Rusra, chúng ta biết ông này cũng là thứ dữ. Ở Mỹ thì có ông, thì như ông Jeff Bezos, đúng không ạ? Xin lỗi, cái đó ông về Amazon, ông Soros, đúng rồi, ông đó cũng là tài phiệt về vàng đó. Thì những nhà này ngồi lại nói chuyện thì nói vàng có thể lên 1.900 đồng cho một ounce. Hiện tại là 1.550 đồng và hiện tại xuống rồi vì 1.510 mấy đồng đó. Nó xuống cũng nhiều sáng hôm nay. Nhưng mà theo thời gian đó, chúng ta nhớ vàng là một cái vật, một cái kim loại mà lên không có xuống. Nó lên nhiều hơn là xuống. Từ khi khai thiên lập địa giờ vàng nó lên, nhưng mà lên rất khiêm nhường, mình nhớ nha. Lên rất khiêm nhường nhưng mà nó steady. Và trong tương lai, không biết là đúng hay sai, nhưng mà vàng sẽ lên 1.900 đồng cho một ao vàng. Khi mà tình hình thế giới bất ổn thì vàng sẽ lên. Tình hình thế giới ổn định lại thì vàng sẽ xuống, tùy theo cái cách quyết đoán của quý vị, các quý vị. Và tiếp tiếp thì liên quan đến Facebook. Facebook phải nói rằng tệ quá, thưa quý vị ơi. Trước đây đã bán thông tin, bây giờ lại rò rỉ thông tin rất nhiều. Theo cái báo cáo mới nhất thì Facebook đã rò rỉ đến 419 triệu cái thông tin cá nhân của người dân. Và có những cái số phone, các quý vị, những cái số phone number. Chứ là biết khi chúng ta sign up với Facebook đó, thì Facebook muốn chúng ta có cái số phone thiệt. Họ gửi thông tin vào cái phone của quý vị, mà đặc biệt là cell phone. Trước đây thì bây giờ họ đã bỏ rồi vì nhiều người đó họ phản đối. Và những số phone đó vẫn nằm trong cái database của Facebook. Và sáng hôm nay là cái bản tin mới nhất thì đưa ra đã bị rò rỉ rất nhiều. Riêng về Hoa Kỳ không thôi đó là bị rò rỉ 133 triệu. Ở bên Anh là 18 triệu. Riêng về Việt Nam hơn 50 triệu. Nhưng mà tôi nghĩ phone Việt Nam thì cũng chẳng có ai quan tâm đến. Nhưng mà ở Mỹ thì quan trọng, sẽ bị phiền toái nhiều đây khi mà những cái robocall gọi đến. 149 triệu cái phone, và cái số này đó họ nói là có thể hơn nhiều nữa, cái số phone bị rò rỉ. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, nói về những chiếc xe hơi ở Mỹ vào năm 2025. Theo như bản tin mới nhất thì Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ yêu cầu tất cả những cái xe ở Mỹ từ đây đến năm 2025 là hàng chót phải gắn một cái system báo những cái đứa trẻ vẫn ngồi trong xe khi mà cha mẹ tắt xe, bước ra khỏi xe. Vì cái thống kê cho thấy trong khoảng gần 18 năm trở lại đây, có trên 800 đứa trẻ bị chết trong xe vì heat stroke, cái thứ gì nóng đó, bị chết nóng trong xe. Cái điều này thiệt là đau lòng, nhưng mà đến ngày hôm nay vẫn chưa có một cái gọi cái technology nào mà làm được cái việc này. Nhưng mà ví dụ nghĩ nó rất là đơn giản, cái thứ gì đơn giản lắm, khi mà cái ghế phía sau đó họ sẽ làm cái car seat, khi mà chúng ta seat belt đó thì cái seat belt nó engage vào cái car seat, và khi mà chúng ta bước tắt cái máy đó thì khi mà cái luồng điện của cái car seat, cái seat belt của cái ghế sau nó không còn nữa thì tự động cái alarm nó sẽ báo lên, và cái người cha người mẹ đó biết rằng ồ, đứa con vẫn còn trong xe thì họ sẽ quay lại và đưa đứa con ra khỏi xe. Cái vấn đề này là một cái vấn đề mà cần giải quyết. Còn Dũng thấy rằng có những cái trường hợp mà con không ngồi trong cái xe, cái car seat mà seat belt thì họ cũng làm từ cái seat belt. Seat belt vẫn còn, là cái alarm vẫn kêu, đến khi nào cái seat belt đó phải lấy ra khỏi đứa trẻ thì cái tiếng alarm nó không còn nữa. Và hiện tại bây giờ Hoa Kỳ yêu cầu 20 cái hãng xe ở gần như là 98% là ở Mỹ đó, là phải gắn cái hệ thống báo động cho cái ghế phía sau khi mà chúng ta chở con nhỏ đi đó, thì chúng ta ngừng lại trong thời điểm nào mà chúng ta bước ra xe mà quên đó, thì cái hệ thống báo động bắt buộc phải báo lên đến khi nào chúng ta dắt hay là tháo xe bèo của đứa trẻ từ phía sau để mà dẫn nó ra khỏi xe, thưa quý vị. Và đây là một cái chương trình cũng như là một cái gọi là cái quyết định rất là sáng suốt. Tôi nghĩ rằng hy vọng trong tương lai thì sẽ không còn những cái đứa trẻ nào mà chết rất một cách oan uổng trong chiếc xe của cha mẹ. Xin trở lại bà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Cứ vào mỗi cái mùa mà nắng nóng như vậy ở Texas của mình thì cứ chúng ta thấy trên news lúc nào cũng có những cái tình trạng đó là bỏ quên con trong xe. Không phải là ba mẹ, nhiều khi ba mẹ cũng không có cố tình, nhưng mà vì cái routine thường ngày, cái việc làm thường ngày đó, có khi bữa đó cha đưa mà hôm nay lại nhờ mẹ đưa, hoặc là ngược lại thì để các em bỏ quên trong xe. Nhưng mà với các phụ huynh mà có các em nhỏ thì chúng ta hiện tại bây giờ thì có một vài chiếc xe, có những cái dòng xe nó không có cái chức năng để mà nhắc nhở những cái người phụ huynh có con em phía sau. Nhưng mà nếu như mà chúng ta cứ thí dụ như phụ nữ đi có cái quải cái túi sách đi, thì mình liện cái túi sách kế bên con của mình á, tại vì lúc nào mình đi ra mình cũng phải có cái túi sách mà, thì chắc có lẽ là sẽ an toàn á.
Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh, xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần sau.